Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 6 tháng 11 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của trưởng lão Nguyễn Thị Ngọc Liên với tựa đề Chớ lo lắng. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Cách đây vài tuần, gia đình chúng tôi có dịp được đi viếng miền Đông Bắc của nước Hoa Kỳ. Vào mùa này, ở các tiểu bang vùng New England rất là đẹp, giống như là trong những cái bức tranh mà mình thấy trên lịch. Mùa thu, lá vàng, lá trổ màu vàng, đỏ, cam, nâu rất là đẹp. Và các thị trấn mà các thành phố ở các vùng này khi mà chúng tôi đi qua rất là cổ xưa, chứ không có phải tân thời hiện đại như California. Rất là cổ xưa, bởi vì những thành phố này đã được xây dựng từ thời lập quốc của Hoa Kỳ. Nhưng mà vì cổ xưa cho nên ở giữa mỗi thị trấn đều có một nghĩa trang. Nghĩa trang xưa lắm. Khi mà chúng tôi vào thăm các nghĩa trang này thì thấy có nhiều ngôi mộ đã 300-400 năm. Và những ngôi mộ này có ghi khắc cái lý, có một số ngôi mộ có ghi khắc lý do tại sao người qua đời. Là chẳng hạn như họ là những người đã bị đàn áp, giết chết trong cuộc nổi loạn chống lại chính phủ thực dân Anh quốc, hoặc là chết vì tổ quốc. Dĩ nhiên khi mà chúng ta nhìn vào các mộ bia, chúng ta thường không có thấy cái lý do vì sao người ta chết, trừ khi người đó chết vì đã hy sinh vì tổ quốc. Nhưng mà có người nói nếu mà chúng ta ghi trên cái mộ bia của mình cái lý do nào người ta chết, có bao giờ chúng ta có thể thấy một cái là chết vì quá lo lắng hay không? Mà người ta nói sự thật là phần lớn những người chết là vì quá lo lắng. Tháng 6 năm 2009, cả nước Mỹ, hay là có thể nói là toàn thế giới, đã thương tiếc sự qua đời của Michael Jackson. Michael Jackson chết vì lạm dụng thuốc mê, loại thuốc mà người ta chỉ dùng khi giải phẫu. Mất ngủ phần lớn là gây ra bởi sự bồn chồn, lo lắng trong lòng bất an. Michael Jackson bị mất ngủ trầm trọng đến độ là thuốc ngủ an thần hay là thuốc thường không có còn hiệu nghiệm đối với anh nữa. Cho nên anh phải nhờ bác sĩ chích cho mình thuốc mê mà để cho mê man như khi người ta lên bàn mổ. Các bác sĩ ngày nay có thể định bệnh cho các bệnh nhân và biết phần lớn là các bệnh trạng mà người ta có đều liên hệ phần nào đến sự lo lắng và ưu tư. Nhưng mà ai mà chẳng có những điều lo lắng và ưu tư? Phần lớn chúng ta đôi khi cũng có vấn đề để ưu tư. Có người lo lắng nhiều hơn người khác, nhưng có những người lo lắng triền miên 24/24. Họ lo lắng đủ thứ chuyện. Chuyện mình không đủ, phải lo chuyện cả chuyện người. Chuyện hiện tại chưa đủ, lo chuyện tương lai, luôn cả những chuyện đã xảy qua trong quá khứ. Những người này có khi còn lo không đủ chuyện để cho họ lo lắng nữa. Tôi muốn được chia sẻ với Hội Thánh sáng hôm nay về đề tài của sự lo lắng và xem Chúa chúng ta nói gì về sự nguy hiểm của cái tính lo lắng. Và chúng ta có thể làm cho đời mình thế nào không bị trĩu nặng bởi những cái điều âu lo. Khi mà chúng ta, dĩ nhiên ai cũng lo, nhưng mà khi mà lo lắng quá nhiều thì sự tưởng tượng về những điều người ta lo lắng làm cho đời sống người ta bị căng thẳng. Và nếu không chữa trị, nó có thể đưa đến sự khủng hoảng tinh thần. Chúng ta đọc trong báo chí tin tức mỗi ngày, bao nhiêu là hoàn cảnh bạo động xảy ra chỉ vì người ta để cho sự căng thẳng của đời sống đưa họ đến sự khủng hoảng và họ không còn kềm chế lý trí của mình nữa, để rồi mang đến những kết quả thương tâm. Ngày nay trong xã hội chúng ta đây, người ta lo về điều gì? Nếu mà mỗi người trong chúng ta viết xuống những điều làm cho lòng mình ưu tư và lo nghĩ thì chúng ta sẽ ghi xuống những gì? Công ăn, việc làm, việc học. Những người trẻ tuổi lo bạn trai hay là bạn gái của mình, lo chuyện vợ, chuyện chồng hay là con cái, lo gì nữa? Lo tiền bạc, lo sức khỏe. Mỗi người chúng ta là mỗi người có thể ghi xuống một cái bảng liệt kê khác nhau, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn kỹ, phân tách kỹ thì những điều mà chúng ta lo lắng nó đều là có cội rễ trong cái đời sống vật chất của mình. Và phần lớn những sự lo lắng của chúng ta nó làm cho đời sống mỗi ngày của mình mất đi cái sự bình an và không có được cái niềm vui để mà sống. Lo lắng làm người ta tưởng tượng đến những điều không hay, không may. Và cái sự tưởng tượng đó nó ảnh hưởng đến sự phán đoán của họ. Nhiều khi lo lắng quá nó làm cho người ta nghi ngờ vô cớ và nó ảnh hưởng đến thái độ người ta đối xử với nhau. Và tai hại hơn, sự lo lắng làm cho người ta mất đi cái lòng tin tưởng vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Tôi đã chứng kiến sự lo lắng ảnh hưởng đến đời sống nhiều người tôi quen biết. Đây là những người có bản chất tốt và tử tế, nhưng đôi khi họ bị căng thẳng vì những điều lo nghĩ. Quá lo lắng, họ không còn nghĩ tới người khác nữa, họ chỉ nghĩ tới cái điều mà làm cho họ lo âu. Hoặc là chúng ta thấy có những người hay là ghen tương hay ganh tị. Ghen tương, ganh tị là hậu quả của sự lo lắng, lo những chuyện chưa chắc đã xảy ra. Trong sự lo lắng của mình, người ta tưởng tượng ra những chuyện làm như là họ thấy được tương lai. Tôi có dịp đi thăm một người bạn nằm trong bệnh viện. Vì quá lo sợ cho bệnh trạng của mình cho nên bạn tôi căng thẳng, tinh thần căng thẳng quá độ, sợ mình sẽ chết. Bà ta đâm ra nghi ngờ không biết là bác sĩ với điều dưỡng họ có đúng cho thuốc, đúng cho bà hay không. Đôi khi người nhà vào thăm, bà ta không vui mà chỉ là than phiền liên miên rằng không có ai ngó ngàng chi đến bà. Rồi bà than phiền bệnh viện, nhân viên bệnh viện, bà nói liên hồi không biết nói người, không biết gì về những người thân hay hỏi thăm họ nữa. Sự lo lắng quá độ đã làm cho một người mẹ, một người vợ hiền trở nên một người kỳ quặc. Đất nước của chúng ta vừa qua một cuộc bầu cử, người dân Mỹ có quá nhiều điều ưu tư lo lắng trong lòng họ. Những sự lo lắng ấy làm cho người ta trở nên giận dữ, hằn học. Các nhà bình luận chính trị cho rằng chưa có một cuộc tranh cử nào mà người ta giận dữ và kêu gọi mọi người càng giận dữ hơn bằng những lời lẽ hằn học đến vậy. Chúa biết khởi thủy của mọi sự lo lắng chung quy đến từ những cái nhu yếu và đời sống vật chất của con người. Cho nên khi mà chúng ta đọc lại trong Matthew đoạn 6 câu 24 cho đến 34, Chúa bắt đầu bài giảng của sự lo lắng của Chúa như thế này: Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn, đồ uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Đồ ăn, đồ uống, đồ mặc. Chúa nhắc đến các điều này tiếp theo những lời dạy mà Ngài đã nói trước đó trong câu 19. Vì chân của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người ta, người kia. Các ngươi không thể vừa làm tôi Đức Chúa Trời mà lại làm tôi của Ma Môn nữa. Ma Môn hay là thần tài. Khi lòng chúng ta bận bịu ưu tư về những nhu cầu của đời sống vật chất, làm sao chúng ta có thời giờ để lòng mình phục vụ Chúa? Bởi vậy Chúa nói các ngươi không thể làm tôi hay là làm đầy tớ hay là làm người phục vụ Đức Chúa Trời mà vừa đồng thời quá bận rộn để mà lo phục vụ những điều đòi hỏi của thần tài, của Ma Môn. Có người cho rằng lo lắng chỉ là cái tính của một người hay lo mà thôi. Nhưng mà qua lời Chúa dạy mà Chúa vừa nói đây thì chúng ta thấy sự lo lắng có thể là một cái tội. Tội đã đặt tâm trí và suy tư của mình vào những nhu cầu mình lo nghĩ cao hơn là những cái sự suy tư mà chúng ta tưởng về Chúa của chúng ta. Nhiều khi chúng ta nghĩ chỉ có mấy cái người ham tiền, họ nhà giàu, họ mới thờ phượng Ma Môn hay là thần tài. Nhưng ở đây Đức Chúa Giê-xu nói rằng khi lòng chúng ta bận tâm, lo lắng về những điều nhỏ nhặt căn bản như việc ăn, việc uống, việc mặc là chúng ta đã phạm tội theo Ma Môn rồi. Vì sao xem là có tội thưa quý vị? Là con cái Chúa, chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời bảo vệ và chăm gìn chúng ta. Khi chúng ta lo lắng, chúng ta đã nghi ngờ tình yêu của Chúa. Chúng đã không tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Nếu mà chúng ta không còn đức tin nơi Chúa thì là chúng ta khác gì người không tin, người ngoại không tin Chúa. Nếu chúng ta tin và xưng nhận Đức Chúa là Đức Chúa Trời tối cao, là Chúa là đấng quyền năng mà mình cứ lo lắng ưu tư, thì có phải là mình nói láo hay là mình là đạo đức giả hay không? Bởi vậy khi mà chúng ta đọc ở trong cái lời dạy của Chúa ở trong Matthew đoạn 6 câu 25 đến 34 để xem phương thuốc nào Đức Chúa Giê-xu dạy cho chúng ta để chữa trị cái bệnh lo lắng bồn chồn bất an trong lòng của mình, Ở trong bài giảng này của Chúa, Chúa dạy ba điều. Thứ nhất, biết rằng Chúa chăm nom mình. Ở trong câu 25 đến 30, vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn, đồ uống. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại trong ai, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc ăn, được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống nó. Hỡi kẻ đưa ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nai sống, mai bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thế ấy thay, huống chi là các ngươi. Đức Chúa Giê-xu nói ở trong cái câu này, khi mà Chúa đặt liền cái câu hỏi ở trong câu 25, khi chúng ta thấy Chúa đặt cái câu hỏi sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn, thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Trong bức thư gửi cho tín đồ của thành Roma, ông Phaolô có viết ở trong sách Roma đoạn 8 câu 32, ông nói: Ngài là Đức Chúa Trời đã chẳng tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Nếu Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta món quà cao quý hơn hết, tức là Đức Chúa Giê-xu là con của Ngài để chết thay cho tội lỗi của chúng ta, thì xá gì những cái nhu cầu nhỏ nhặt mà Chúa chẳng cho khi chúng ta cần. Chúa là cha của chúng ta, Chúa đã tạo nên chúng ta mà chúng ta không tin tưởng rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta những nhu cầu căn bản như đồ ăn, đồ mặc, đồ uống để cho chúng ta sống còn hay sao? Rồi đến câu 27, Đức Chúa Giê-xu lại hỏi: Vả lại trong vòng các ngươi, có ai lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Tôi đọc chú thích cái câu này ở trong nguyên bản của tiếng Hy Lạp, có thể được dịch là: ai trong các ngươi vì lo lắng mà làm cho mình cao hơn được một phân hay không? Không có ai cả. Nếu mà điều sự thật là như vậy thì quá tốt. Bởi vì phải mà chúng ta chỉ cần lo lắng để mà mình được to cao như những cô người mẫu hay là các anh cầu thủ thì là tốt biết mấy. Bởi vậy đến cả kích thước của con người mình cũng không do mình định đoạt mà là do nơi quyền của Chúa. Thì lẽ nào mà chúng ta tin, không tin là Chúa cũng sẽ định đoạt cả những điều nhỏ nhặt như là đời sống của chúng ta, trong cái ăn, cái mặc của chúng ta. Và kế đến trong câu này, Đức Chúa Giê-xu dùng thiên nhiên để dẫn chứng. Chúa nói: Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng quý trọng hơn loài chim sao? Đức Chúa Giê-xu dùng thiên nhiên. Ở trong cái câu này, Chúa dùng loài chim hay là loài hoa trồng ngoài đồng, là cái giống mà nay còn mai mất, sớm nở tối tàn, mà Chúa còn nay, Đức Chúa Trời còn chăm, còn chú ý đến từng ly từng tí, đến những vật nhỏ mọn như vậy, huống chi là chúng ta. Đức Chúa Giê-xu, lý do tại sao Đức Chúa Giê-xu dùng thiên nhiên để dạy cho chúng ta bài học về sự lo lắng. Chúng ta thấy đọc trong Kinh Thánh, Chúa Giê-xu dùng thiên nhiên rất là nhiều. Bởi vì thiên nhiên là do Đức Chúa Trời sáng tạo, do Đức Chúa Trời tạo thành. Bởi vì trong công trình tạo hóa của Chúa, khi chúng ta nhìn vào thiên nhiên, chúng ta thấy được sự nhiệm màu của tình yêu của Chúa và sự chu toàn mà Chúa đã sắm sẵn cho loài người. Trong cái dịp chúng tôi đi, chúng tôi có ghé đến một cái công viên quốc gia gọi là Acadia ở tại tiểu bang Maine. Chúng tôi có dịp đã đến Yosemite ở tại California, nhưng mà cái Acadia này quá đẹp, đẹp tuyệt vời. Cái mùa mà chúng tôi đi thì là vừa hết cái mùa hè, cho nên không có đông người vào. Nguyên cả một cái vùng núi, ở trong đây có cái ngọn núi cao nhất là ngọn núi Cadillac, là ngọn núi cao nhất của miền, của phía bên kia nước Mỹ. Nguyên cả đồi núi đều giống như là ai trải lên một cái tấm thảm màu đỏ, màu vàng, màu nâu, nó lẫn lộn thật là đẹp. Rồi ngay đó là có những cái núi đá hùng vĩ và những cái bãi biển không có ai hết, mà sóng đập vào, mỗi khi sóng kéo ra thì chúng ta lại thấy có những cái con dưới biển, những con cá, con cua, con còng nó nằm ở trở lại ở trong cái những cái vũng nước còn động lại, rất là đẹp. Chúng ta nhìn đó chúng ta thấy thiên nhiên, trong cái sự yên tĩnh của thiên nhiên chúng ta nghe được tiếng Chúa, trong cái sự hùng vĩ của thiên nhiên chúng ta thấy được oai quyền của Chúa. Chúa đã dựng thế gian lên trong 6 ngày, nhưng mà trong 5 ngày đầu tiên Đức Chúa Trời sắp sẵn mọi sự, bày mọi sự, làm nên mọi sự để làm gì? Để cho ngày thứ 6 Chúa dựng nên chúng ta. Để khi mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người, tất cả đều đã sắp sẵn cho họ rồi. Bởi vậy chúng ta biết Chúa dựng nên chúng ta để cho chúng ta được vui hưởng những cái điều mà Chúa đã an bài, thì làm sao chúng ta còn lo lắng được nữa. Hãy xem những con chim sẻ, chúng ta không đáng hơn những con chim sẻ sao? Vả lại có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Và lo lắng cũng không có làm cho đời mình dài hơn. Cho nên chúng ta đừng nên phí phạm thì giờ mình lo lắng cho những điều mà mình không thay đổi được. Còn về phần quần áo, Chúa đã so sánh những cánh hoa xinh đẹp với áo của vua Salomon. Chúng ta biết vua Salomon là vị vua giàu nhất và khôn ngoan nhất của dân Israel. Khi lên ngai, ông thừa hưởng cả một cái tài sản lớn mà cha ông là vua David đã để lại. Sự giàu có của vua Salomon được đồn ra khắp nơi trong các nước chung quanh của xứ của ông, cho đến nỗi nữ hoàng xứ Sheba phải đến để chứng kiến tận mắt cho bằng được, bởi vì người ta nghe đồn là vua giàu lắm, vua sang trọng lắm. Sau khi đến viếng nước của vua Solomon, Kinh Thánh ở trong sách Các Vua thứ nhất ghi lại, nữ hoàng Sheba đã nói với vua rằng: điều tôi nghe nói trong xứ tôi về lời nói và sự khôn ngoan của vua thì thật lắm. Song trước khi tôi chưa đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này thì tôi chẳng tin. Và kìa, người ta chẳng nói đến được một phân nửa những điều mà vua có. Chúng ta có thể tưởng tượng một người như vua Solomon phải là mặc áo quần sang trọng và đẹp làm sao. Chúng ta nhìn thấy những trong sách sử hay là trong những phim, chúng ta thấy những vị vua chúa ngày xưa, cái áo của họ chắc là phải mai chỉ bằng vàng, hoặc là bao nhiêu là giác ngọc kim cương, hay là những loại ngọc quý nhiều màu, rất là sang trọng, rất là đẹp. Vậy mà Đức Chúa Giê-xu nói áo của vua Salomon cũng không bằng những cái hoa huệ, những cái hoa dại ở ngoài đồng. Ba tôi ngày xưa thì rất thích trồng hoa, chơi kiểng. Và tôi biết trong vòng chúng ta nhiều người cũng thích trồng hoa. Ông bà bỗng trồng hoa rất là đẹp. Tôi nhớ ba tôi có nhiều khi ông ngồi hàng giờ ngắm nghía những cái cánh hoa trong vườn của ông. Nhìn giống như ông ngồi nhìn mà không thấy chán. Khi Đức Chúa Giê-xu so sánh áo vua Salomon với các bông hoa thì Ngài cho chúng ta thấy Chúa có thể ban cho chúng ta nhiều hơn, chăm sóc chúng ta chu toàn gấp mấy lần sự bảo vệ mà Chúa ban cho những cái bông hoa ngoài đồng nội, là giống nay còn mai mất. Như vậy chúng ta đến cái câu thứ nhì, như vậy lo lắng có ích gì hay không? Đức Chúa Giê-xu nói, cuối cùng Chúa nói, vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Mỗi tuần chúng ta cầu nguyện, sau đó chúng ta cùng đọc bài cầu nguyện chung. Trong đó chúng ta có cái câu Đức Chúa Giê-xu đã dạy cho các môn đồ đọc cái lời cầu nguyện này. Trong đó Chúa dạy rằng: xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Chúa không có nói đủ ngày mai, đủ 30 ngày, đủ tháng tới, đủ ngày hôm nay. Chứ lo lắng chi về ngày mai. Chữ lo ở đây theo cái nguyên bản của tiếng Hy Lạp thì đến từ chữ bị chi phối. Nếu mà chúng ta lo quá về tương lai, chúng ta sẽ bị chi phối trong đời sống của mình ngày hôm nay. Quá lo về những chuyện chưa chắc sẽ xảy đến trong tương lai làm cho mình không chú tâm dùng năng lực và thời gian của mình để làm những điều trong hiện tại. Bởi vậy, chẳng hạn có một người đi chơi xa mà lòng cứ lo ngay ngáy, không biết ở nhà có kẻ trộm đến dọn nhà mình hay không, thì làm sao đi chơi cho vui được nữa. Mà chắc gì đã có kẻ trộm đến. Khi mà chúng ta quá lo lắng về những việc chưa chắc xảy ra là chúng ta đã tự làm thiệt hại cho mình. mà trong thực tế chưa chắc những chuyện mình tưởng là có thể sẽ xảy ra. Bà Ellen G. White, khi bàn về cái bài giảng này của Chúa, bà đã viết: khi chúng ta tự đặt vào tay mình những điều mình phải làm và trông cậy vào sự khôn ngoan và thành công của bản thân mình, là chúng ta đã tự vác một gánh nặng mà Chúa không giao cho chúng ta. Và chúng ta đã tự vác gánh một mình mà không nương nhờ nơi Chúa. Chúng ta đã giành lấy phần trách nhiệm của Chúa làm của mình, và vì vậy chúng ta tự đặt mình vào địa vị của Ngài. Khi làm vậy, trách sao chúng ta chẳng bồn chồn và lo lắng về những hiểm nghèo hoặc thất bại, bởi vì chắc chúng sẽ xảy đến. Nhưng khi chúng ta tin rằng Chúa yêu thương chúng ta và Ngài chỉ muốn những điều tốt lành xảy đến cho chúng ta, thì chúng ta sẽ không còn những ưu tư về tương lai nữa. Chúng ta phải tin tưởng Đức Chúa Trời như con cái tin tưởng cha mẹ, thì những khó khăn dằn vặt sẽ tan biến, bởi vì ý tưởng chúng ta đã được bao phủ bằng ý tưởng của Chúa. Amen. Câu thứ ba, điều thứ ba ở đây Chúa dạy chúng ta gì? Hãy quan tâm về đời sống của chúng ta với nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thay vì là lo lắng. Nếu chúng ta lo lắng thì hãy lo lắng về cái, hãy lo lắng, hãy ưu tư về cái mối tương quan của chúng ta với Chúa và cái cơ hội của chúng ta được vào nước thiên đàng của Chúa. Ở trong câu 33, ở trong cái đoạn Kinh Thánh này, Đức Chúa Giê-xu nói: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Nghĩa là đừng chú tâm đến những việc nhỏ, đừng chú tâm đến bản thân mình, đến sự thành công hay thất bại của mình, mà hãy hướng cái nhìn của chúng ta về Chúa, về đường lối của Chúa, về sự hiện hữu của Ngài ở trong đời sống chúng ta, thì chắc chắn Chúa sẽ săn sóc chúng ta chu toàn. Bà White cũng có nói, nếu mà chúng ta tìm kiếm Chúa thì mỗi ngày chúng ta sẽ mỗi tăng trưởng trong đời sống thuộc linh. Nếu chúng ta chọn một đời sống thuộc linh thanh thoát và vui mừng trong Chúa, nếu chúng ta lắng nghe tiếng kêu gọi của Chúa mà bỏ qua một bên những cái gánh nặng, những cái ưu tư, nhu cầu của đời sống này, mà đến cùng Chúa, chúng ta đọc trên đó, hãy đến cùng ta và gánh lấy ách của ta và học theo ta, bởi vì gánh ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Và rồi chúng ta lúc đó sẽ thấy mọi ưu phiền, mọi khó khăn, mọi phiền muộn đều sẽ tan biến đi. Như vậy Đức Chúa Giê-xu đã phán dạy đừng lo lắng. Nếu Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta con độc sinh của Ngài, thì Ngài đâu có tiếc gì những điều khác mà Ngài không ban cho chúng ta. Ở trong chúng ta, ở trong cái những cái câu chuyện trong Kinh Thánh, mỗi khi mà các môn đồ của Chúa có lòng hồ nghi, có sự nghi ngờ, không biết hay là có sự lo lắng, thì Đức Chúa Giê-xu quở họ như thế nào? Hỡi kẻ ít đức tin. Quý vị nghĩ ngày hôm nay Chúa có gọi chúng ta mặc mắng là hỡi những kẻ yếu ít đức tin hay không? Chúa quở các môn đồ điều này nhiều lần lắm. Một lần họ đang ngồi trên ghe để đi qua biển Galilee, trời yên sóng lặng, mọi người là rất là vui vẻ. Bỗng từ đâu sóng to gió lớn thổi lên, họ cố vịn cố ôm vào thành tàu, mà vì nước bắt đầu tạt vào trong thuyền, họ bắt đầu kêu trách Chúa: Chúa ơi, Chúa chẳng cần biết là chúng con ra sao, sống chết ra sao, sao mà Chúa không làm phép lạ cứu chúng con? Đức Chúa Giê-xu nói với họ như thế nào? Sao các ngươi thiếu đức tin là vậy? Một lần khác, khi Chúa sắp sửa làm phép lạ cho 5.000 người có thức ăn, nhưng các môn đồ của Chúa cứ dần dà, họ vẫn còn nghi ngờ là cái quyền năng của Chúa. Chúa phải nói: sao các ngươi còn cãi vã và lý luận với nhau? Hỡi những kẻ thiếu đức tin. Chúng ta có cãi cọ và lý luận với nhau về quyền năng của Chúa như các môn đồ hay không? Chúng ta có nghi ngờ quyền năng Chúa có thể làm được mọi sự hay không? Bởi vì phải nhớ, đường lối của Chúa không phải là đường lối của chúng ta. Tư tưởng của Chúa không phải là tư tưởng của chúng ta. Tư tưởng của chúng ta hạn hẹp, chúng ta chỉ nhìn, chỉ thấy có chừng đó thôi. Tư tưởng của Chúa vượt cao hơn chúng ta. Ngài sẽ thấy được tất cả, Ngài sẽ ban bố mọi nhu cầu. Một lần khác, khi là Phi-e-rơ thấy Chúa từ xa, ông đang ngồi trên ghe. Ông là một người nóng nảy, có nhiều đức tin. Ông đã bước ra khỏi ghe, bởi vì Chúa nói hỡi Phi-e-rơ hãy đến. Bước ra khỏi ghe, bước trên mặt nước, rất là nhiều đức tin. Ông, chúng ta chắc không bao nhiêu người dám có cái sự can đảm và đức tin như vậy. Ông chăm nhìn vào Chúa và bắt đầu bước về hướng của Ngài. Nhưng khi mà mắt ông không nhìn Chúa nữa thì ông bắt đầu chìm lần xuống biển. Chúa gọi hỡi kẻ ít đức tin. Tất cả những điều ấy có thể xảy đến với chúng ta. Có thể đấy là những cơn bão lớn trong cuộc đời của chúng ta, làm hay là có những lúc chúng ta không biết lấy gì để ăn, hay là những lúc chúng ta ngã gần chìm vào biển sâu. Chúng ta hãy nhớ lời Chúa nói, hỡi những kẻ ít đức tin. Đừng để bị Chúa gọi chúng ta là những kẻ ít đức tin. Chúng ta hãy nhìn xem loài chim trời, hãy nhìn xem những hoa huệ ngoài đồng, và hãy nhìn xem kích thước của con người. Tất cả đều là do ý Chúa, cho nên chúng ta trông cậy vào Đức Chúa Trời. Chúng ta biết Chúa sẽ ban bố mọi điều mà chúng ta cần. Đừng phí thì giờ lo lắng về những điều chưa xảy đến, như Chúa đã nói ở trong câu 34 ở trong đoạn này. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc của ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Và ngày mai cũng sẽ chẳng thay đổi nếu chúng ta cứ ngồi đó mà lo lắng đến ngày mai. Tương lai sẽ đến, thì lúc ấy chúng ta sẽ lo việc của tương lai. Đừng vì chuyện mình chưa biết trong tương lai hay không mà làm hỏng cả những hiện tại. Đức Chúa Trời là Chúa của vũ trụ, Chúa là Chúa của thời gian. Nhiều người muốn thay quyền Chúa, nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy được tương lai, mình có thể xoay trở tương lai theo ý mình, nên còn sống trong hiện tại mà cứ lo lắng rằng tương lai phải như thế này, tương lai phải như thế kia. Nếu mà chúng ta nhìn vào xã hội ngày hôm nay, đây là một thế gian vật chất. Đó là những điều mà thế gian lo lắng. Họ lo về tài sản, về nhà cửa, về việc làm, về những điều hào nhoáng của thế gian. Chúa nói, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều ấy rồi. Thứ tưởng tượng nếu mà chúng ta dồn năng lực của mình để chạy theo những thứ ấy mà dùng vào để mà hầu việc Chúa. Hãy tưởng tượng nếu chúng ta thay đổi những điều lo lắng bằng những lời cầu nguyện, bằng những lời làm chứng về Đức Chúa Giê-xu, về sự cứu rỗi của Ngài. Chúng ta làm gì để mình trở nên đừng lo lắng như người đời? Chúa nói, hỡi kẻ ít đức tin. Đúng vậy, chúng ta cần có đức tin. Trong câu 32, Đức Chúa Giê-xu nói chúng ta cần có Cha ta ở trên trời, vì Ngài biết tất cả, Ngài biết tất cả mọi nhu cầu. Chúng ta chỉ cần ngước mắt lên, đặt niềm tin của chúng ta nơi Chúa. Ở trong câu 33 của đoạn Kinh Thánh này, nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Hãy tưởng tượng tin lành của Chúa và Ngài Chúa trở lại sẽ mau chóng đến chừng nào nếu chúng ta dùng những năng lực mà mình dùng bỏ vào để mà lo lắng, đổ vào làm công việc Chúa. Bởi vì chúng ta chỉ cần biết Chúa có một cái lời giải đáp, một cái phương thuốc để cho chúng ta đừng có lo lắng. Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu nói các ngươi phải có sự chọn lựa. Chọn lựa để lòng mình nghĩ ngợi, lo lắng không thôi về những chuyện ăn, chuyện mặc. Hay là chúng ta quyết định để thời giờ và dọn lòng mình cho cái mối tương quan của chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta có muốn xin một đức tin bằng cách mở lòng mình, bỏ thì giờ của mình để cầu xin Chúa, cầu nguyện Chúa, mở lòng mình để Đức Thánh Linh ngự vào làm việc trong lòng mỗi người chúng ta hay không? Chúng ta không thể nào có một mối tương quan với Chúa nếu lòng mình chỉ đầy ắp bận tâm lo nghĩ đến những nhu cầu vật chất. Nếu chúng ta trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, thì như Đức Chúa Giê-xu đã nói, thì Ngài sẽ mang lại những điều phước hạnh khác nữa và giữ cho lòng chúng ta được có sự bình an. Bởi vậy phương thuốc đừng để lo lắng nữa là hãy đặt Đức Chúa Trời trên hết trong tất cả mọi sự. Hãy xem sự hầu việc Chúa là niềm vui thích của lòng mình, thì mọi nhu cầu chúng ta có sẽ ở trong tay Chúa. Vì Chúa nói, của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Của cải của chúng ta, những cái điều quý giá nhất của chúng ta đặt nơi thiên đàng, đặt nơi Chúa, thì lòng của chúng ta cũng sẽ hướng về thiên đàng, hướng về Chúa. Và thưa quý vị, giống như Đức Chúa Giê-xu đã hứa chắc một điều, Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Đó là lời hứa của Chúa. Cầu xin Đức Chúa Trời ở cùng ông bà anh chị em từ nay cho đến ngày Đức Chúa Giê-xu trở lại.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại Văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.